Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Influence the Psychology of Persuasion, Revised Edition của Robert B. Cialdini là một tác phẩm tâm lý học ứng dụng, phân tích những cơ chế khiến con người dễ đồng ý với một đề nghị. Dựa trên nghiên cứu tâm lý xã hội và quan sát thực địa về các kỹ thuật thuyết phục, Cialdini không xem sự đồng thuận chỉ là kết quả của lập luận hợp lý. Ông cho thấy trong nhiều tình huống, chúng ta dựa vào các lối tắt tinh thần để quyết định nhanh, nhất là khi thiếu thời gian, thông tin hoặc kinh nghiệm. Cuốn sách hệ thống hóa 6 nguyên tắc then chốt gồm có đáp trả, cam kết và nhất quán, bằng chứng xã hội, thiện cảm, thẩm quyền và sự khan hiếm. Mục đích của sách có hai mặt. Một mặt, nó giúp người đọc giao tiếp, bán hàng, lãnh đạo và trình bày đề xuất hiệu quả hơn. Mặt khác, quan trọng không kém, nó giúp nhận diện các nỗ lực gây ảnh hưởng thiếu trung thực để đưa ra quyết định tỉnh táo hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đáp trả biến một món quà nhỏ thành cảm giác phải hồi đáp. Nguyên tắc đáp trả nói rằng, khi nhận được một lợi ích từ ai đó, con người thường cảm thấy có nghĩa vụ phải trả lại. Lợi ích ấy có thể là quà tặng, sự giúp đỡ, thông tin hữu ích, một mẫu dùng thử hoặc một nhượng bộ trong thương lượng. Cơ chế này mạnh vì chuẩn mực đáp lại giúp duy trì quan hệ hợp tác trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, Cialdini chỉ ra rằng, nghĩa vụ có thể được kích hoạt ngay cả khi người nhận không hề yêu cầu món quà hoặc khi giá trị hồi đáp bị đẩy cao hơn nhiều so với thứ đã nhận. Ứng dụng hợp lý không phải là tặng một thứ nhằm tạo áp lực mua hàng. Giá trị cần được cung cấp trước một cách thực chất, phù hợp với nhu cầu của người nhận và không kèm sự ràng buộc mập mờ. Trong đàm phán, việc một bên nhượng bộ có thể khuyến khích bên kia nhượng bộ tương ứng, nhưng nhượng bộ phải rõ ràng và cân xứng. Về mặt phòng vệ, người đọc cần tách bạch thiện chí thật với một ưu đãi được thiết kế chỉ để tạo khoản nợ tâm lý. Có thể trân trọng món quà, nhưng vẫn đánh giá đề nghị tiếp theo lợi ích, chi phí và quyền lựa chọn của mình. Thứ hai, cam kết nhỏ tạo áp lực phải hành động nhất quán về sau. Theo Cialdini, sau khi đã công khai lựa chọn, phát biểu quan điểm hoặc thực hiện một hành động ban đầu, con người có xu hướng cư xử nhất quán với điều đó. Sự nhất quán giúp ta duy trì hình ảnh ổn định trước người khác và trước chính mình. Vì thế, một cam kết nhỏ, nếu được người tham gia tự nguyện đưa ra, có thể làm thay đổi cách họ nhìn nhận bản thân và khiến những bước tiếp theo trở nên dễ chấp nhận hơn. Đây là nền tảng của kỹ thuật bắt đầu bằng một yêu cầu nhỏ, rồi mới đưa ra yêu cầu lớn hơn. Cơ chế không đơn thuần là thói quen vâng lời. Khi đã đồng ý với một hành động, người ta có thể tự suy luận rằng mình là người ủng hộ mục tiêu liên quan, rồi hành động để giữ sự phù hợp với nhận định ấy. Trong quản trị và giao tiếp, bài học là nên mời gọi những cam kết nhỏ, cụ thể, tự nguyện và dễ thực hiện, thay vì ép người khác chấp nhận một thay đổi lớn ngay lập tức. Nhưng nguyên tắc này cũng cảnh báo về các cam kết được tạo ra bằng áp lực hoặc thông tin thiếu đầy đủ. Trước khi tiếp tục một lựa chọn cũ, cần hỏi liệu lý do ban đầu còn đúng không, thay vì bảo vệ quyết định chỉ vì đã lỡ công khai đưa ra nó. Thứ ba, bằng chứng xã hội mạnh nhất khi con người bất định và đối tượng tương đồng. Bằng chứng xã hội mô tả xu hướng dùng hành vi của người khác làm tín hiệu về điều đúng đắn cần làm. Khi tình huống mơ hồ hoặc khi không có đủ kiến thức để tự đánh giá, ta thường giả định rằng nhiều người cùng làm một việc thì việc đó có lẽ hợp lý. Cialdini đặc biệt nhấn mạnh vai trò của sự tương đồng. Hành động của những người có hoàn cảnh, nhu cầu hoặc đặc điểm gần với mình thường thuyết phục hơn hành động của một đám đông không liên quan. Trong thực tế, đánh giá của khách hàng, ví dụ sử dụng, số người đã đăng ký hoặc lựa chọn phổ biến trong một nhóm đều có thể là bằng chứng xã hội. Giá trị của chúng phụ thuộc vào tính xác thực và mức độ liên quan. Một lời nhận xét chung chung từ nguồn không rõ ràng không nên thay thế cho việc kiểm tra chất lượng thật của sản phẩm hay đề xuất. Cuốn sách giúp lý giải vì sao truyền thông thường nhấn mạnh số lượng người tham gia, nhưng cũng cho thấy rủi ro của việc chạy theo đám đông. Nếu mọi người cùng quan sát nhau trong một tình huống bất định, cả nhóm có thể hiểu sai và im lặng theo số đông. Cách phòng vệ là tìm dữ liệu độc lập, xem ai tạo ra bằng chứng đó và tự hỏi liệu những người được nêu có thật sự giống mình về mục tiêu lẫn điều kiện hay không. Thứ tư, thiện cảm và thẩm quyền là hai tín hiệu rút ngắn quá trình đánh giá. Hai nguyên tắc thiện cảm và thẩm quyền đều khiến một yêu cầu trở nên dễ được chấp nhận, nhưng chúng vận hành bằng các tín hiệu khác nhau. Ta thường đồng ý với người mình có cảm tình, đặc biệt khi nhận thấy sự tương đồng, lời khen, sự quen thuộc hoặc tinh thần hợp tác. Những yếu tố này làm giảm khoảng cách xã hội và tạo cảm giác an toàn. Tuy vậy, thiện cảm không phải bằng chứng rằng đề nghị là tốt. Một người thân thiện vẫn có thể đưa ra lời khuyên không phù hợp với lợi ích của ta. Thẩm quyền dựa trên nhận thức rằng người có kiến thức, kinh nghiệm hoặc vai trò chuyên môn đáng tin cậy hơn trong lĩnh vực liên quan. Chuyên môn thật có thể giúp tiết kiệm thời gian đánh giá, nhất là với vấn đề phức tạp. Nhưng Cialdini lưu ý rằng con người dễ phản ứng tự động trước các dấu hiệu bên ngoài của quyền lực như danh xưng, trang phục, biểu tượng địa vị thay vì kiểm tra năng lực thực tế. Ứng dụng đạo đức là trình bày đúng chuyên môn, chứng cứ và giới hạn của mình, không phô trương quyền lực để ép tuân thủ. Khi tiếp nhận lời khuyên, cần tách người nói khỏi nội dung họ có đúng chuyên môn không, có xung đột lợi ích không và lập luận có được dữ liệu đáng tin cậy hỗ trợ không. Cuối cùng, sự khan hiếm làm nỗi sợ mất cơ hội lấn át việc đánh giá giá trị. Nguyên tắc khan hiếm cho thấy cơ hội thường được cảm nhận là có giá trị hơn khi số lượng, thời gian tiếp cận hoặc quyền sở hữu bị giới hạn. Điều kích hoạt không chỉ là mong muốn có thêm một thứ, mà còn là cảm giác sắp mất quyền tự do lựa chọn. Vì vậy, thông điệp như số lượng có hạn, thời hạn sắp kết thúc hoặc chỉ dành cho một nhóm nhất định có thể tạo ra tính khẩn cấp rất lớn. Cialdini giải thích rằng trong trạng thái này, người ta dễ chú ý đến điều sẽ mất hơn là đánh giá bình tĩnh điều mình thực sự nhận được. Khan hiếm có thể là thông tin hữu ích nếu nó phản ánh thực tế, chẳng hạn số chỗ có giới hạn hoặc nguồn lực không thể mở rộng. Nó trở thành thao túng khi sự thiếu hụt bị tạo dựng, mơ hồ hoặc lặp lại vô căn cứ. Một đề xuất tốt không tự động tốt hơn chỉ vì nó sắp biến mất. Người đọc nên kiểm tra nguyên nhân của giới hạn, so sánh với các phương án thay thế và xác định liệu mình có muốn lựa chọn đó nếu không có đồng hồ đếm ngược hay không. Với người làm truyền thông và bán hàng, thông điệp khan hiếm chỉ bền vững khi minh bạch. Sự khẩn cấp giả tạo có thể tạo chuyển đổi ngắn hạn, nhưng làm suy giảm niềm tin khi khách hàng nhận ra cơ hội thực ra luôn sẵn có. Kết luận, influence phù hợp với người làm bán hàng, tiếp thị, quản lý, đàm phán, truyền thông, cũng như bất cứ ai thường xuyên phải đề xuất ý tưởng hoặc ra quyết định giữa nhiều lời mời gọi. Giá trị thực tế của sách không nằm ở một công thức để khiến người khác luôn đồng ý. Nó nằm ở việc cung cấp một bản đồ rõ ràng về các tín hiệu tâm lý thường chi phối sự đồng thuận. Từ đó giúp người đọc thiết kế giao tiếp tốt hơn và nhận ra lúc nào mình đang phản ứng quá tự động. Đối với người làm nghề, cuốn sách gợi ý cách xây dựng đề nghị dựa trên giá trị thật, uy tín phù hợp, sự tương đồng có ý nghĩa và bằng chứng xã hội xác thực. Đối với người đọc phổ thông, lợi ích lớn là khả năng dừng lại trước cảm giác mắc nợ, áp lực phải nhất quán, sự hấp dẫn của đám đông, hào quang chuyên gia hay nỗi sợ bỏ lỡ. Những nguyên tắc này không thay thế tư duy phản biện, nhưng chúng chỉ ra chính xác những thời điểm tư duy phản biện cần được kích hoạt. So với nhiều sách thuyết phục thiên về mẹo giao tiếp hoặc kỹ thuật chốt bán hàng, influence nổi bật nhờ khung lý giải có hệ thống từ tâm lý học xã hội. Cialdini không chỉ nói nên làm gì mà còn phân tích vì sao một chiến thuật có tác dụng và vì sao nó có thể bị lạm dụng. Dù một số ví dụ mang dấu ấn thời điểm xuất bản, các cơ chế cốt lõi vẫn dễ nhận thấy trong quảng cáo, mạng xã hội, thương lượng và quan hệ hàng ngày. Chính sự kết hợp giữa tính ứng dụng, nền tảng nghiên cứu và góc nhìn tự bảo vệ khiến sách giữ vị trí bền vững trong thể loại này. Nếu bạn muốn ủng hộ Robert B. Cialdini, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!